vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Và mục đích của cái lá thư thì viết rất là rõ ràng rồi. Thì tôi xin bổ sung thêm về cái bối cảnh mà ra đời cái lá thư và tại sao người ta lại có cái lá thư trong cái lúc này. Thì như chúng ta biết là hiện nay cái biến động trong khu vực ấy và thế giới ấy là nó xảy ra rất là mạnh mẽ và dồn dập. Cái việc mà Mỹ mà ủng hộ Việt Nam ở trên Biển Đông rất là quyết liệt và sát sao. Rồi là cái việc mà Trung Quốc là đang bị bao vây cô lập của các nước trên thế giới do cái việc mà đại dịch Covid rồi cái cách thức làm ăn của Trung Quốc. Thế thì đây là một cái cơ hội để Việt Nam thoát khỏi cái ảnh hưởng của Trung Quốc. Những cái động thái gần đây của Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc thì cũng cho thấy là Việt Nam cũng có muốn tách khỏi cái ảnh hưởng của cái Trung Quốc. Ví dụ như là cái việc mà phản đối những cái ức hiếp ở trên Biển Đông, rồi cái việc mà lãnh đạo ASEAN và đưa ra những cái phán quyết về Biển Đông, rồi vừa rồi là trình chiếu cái bộ phim về chiến tranh biên giới 1979 ấy. Thì đó là những cái động thái mà chưa biết là chính xác cụ thể thì có phải là xoay trục khỏi Trung Quốc hay không, nhưng mà ít nhất là nó cũng là những cái biểu hiện để muốn thoát khỏi cái ảnh hưởng của Trung Quốc. Thế thì trên cái tinh thần là Mỹ giúp đỡ và nhà cầm quyền Việt Nam cũng có cái những cái động thái như thế, thì những cái gia đình, những cái tù nhân lương tâm và một số người làm một cái thư ngỏ để yêu cầu nhà cầm quyền trả tự do cho những cái tù nhân lương tâm. Thì nếu như mà xoay trục, nếu như mà muốn quan hệ với Mỹ thì trước sau gì thì cái việc này nó cũng phải xảy ra. Đấy, cho nên là có cái lá thư với cái mục đích như vậy, nó do cái bối cảnh khu vực và thế giới chị ạ.
Vâng, thế thì nội dung của bức thư là gì thưa ông?
Vâng, nội dung của bức thư thì yêu cầu nhà cầm quyền trả tự do cho các cái tù nhân lương tâm, trả lại những các cái quyền cơ bản cho cái người dân cũng như là cho tôn giáo. Thì nội dung cái bức thư thì cô đọng lại thì nó là vậy thôi.
Thưa, nhưng mà đối với cái bức thư ngỏ này thì chúng ta thấy nó có thực tế hay không, khi mà vừa mới rồi ngày 31 tháng 7 vừa qua thì nhóm Hiến pháp, tức là một nhóm xã hội dân sự, bị kết án tổng cộng là 40 năm 6 tháng tù giam cho 8 người trong nhóm này. Rồi vừa mới đây nhà báo Trương Duy Nhất cũng bị y án sơ thẩm 10 năm. Thì thưa ông, trong bối cảnh như vậy, liệu bức thư này có thể gọi là thực tế hay không khi mà yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do cho những người tù nhân lương tâm như vậy thưa ông?
Vâng, thực ra thì những cái việc mà phong trào dân chủ rồi những cái gia đình, những tù nhân lương tâm mà làm, nếu mà nói mà gọi là nó có hiệu quả ngay và thực tế thì nó rất là ít. Bởi vì đây là một cái chế độ độc tài toàn trị cộng sản, nhưng mà nó là những cái việc cần phải làm. Tất nhiên là chúng ta biết cái việc mà nhà cầm quyền mà liên tục khởi tố, bắt giam, kết án những cái người đấu tranh thì nó vẫn đang xảy ra. Nhưng mà chúng ta cũng biết là từ trước đến giờ chúng ta làm rất là nhiều những cái việc như thế này. Vì đó là những cái việc chúng ta phải làm, những cái việc chúng ta phải lên tiếng. Mà nhất là trong cái bối cảnh khu vực và thế giới nó như thế này. Cho nên nếu mà bạn nhìn thấy cái hiệu quả tức thì hay không thì thực sự là nó rất là khó. Nhưng mà nó là một cái việc mà cũng để cho cái dư luận và thế giới biết được là những cái mong muốn của những thân nhân, những tù nhân lương tâm, rồi những người hoạt động giới đấu tranh là người ta có những cái yêu cầu như thế. Cho nên chúng ta không thể nói là nó không hiệu quả, không thiết thực ngay mà chúng ta không làm được. Đó là cái việc cần phải làm.
Vâng, thưa ông là một nhà báo độc lập, lý do gì mà ông lại ký tên vào bức thư ngỏ này, trong khi đa phần những người ký tên vào bức thư này là các nhà hoạt động hoặc là những thân nhân của các tù nhân lương tâm thưa ông?
Vâng, tôi thì cũng là một cựu tù nhân lương tâm. Tôi cũng đi tù án 7 năm, tôi cũng ngủ tù gần 5 năm, rồi 3 năm quản chế. Tôi cũng là những người hoạt động, những người đấu tranh. Thế thì tham gia được cái gì thì mình tham gia thôi. Mình góp cái tiếng nói nhỏ bé của mình vào trong cái tiến trình đó. Đó thì đó là một cái việc mà cần làm và nên làm. Và thực ra không phải là đến những cái này thì tôi mới ký đâu. 20 năm đấu tranh tôi ký thì bây giờ tôi không đếm được hết được bao nhiêu cái đâu. Nhưng mà cái việc ký là mình vẫn ký mình, bởi vì nó là những cái việc cần làm. Ngoài cái việc mà thiết thực hiệu quả ra thì nó còn là cái mong muốn cho mọi người biết cái nguyện vọng của người dân, nguyện vọng của giới đấu tranh. Cho nên là tôi ký thôi.
Dạ, thế thì qua bức thư này quý vị muốn đồng bào trong và ngoài nước tham gia như thế nào, hay là ngoài cái chuyện ký tên này thì có thể làm được những điều gì nữa thưa ông?
Vâng, thứ nhất là chia sẻ bức thư để công chúng rộng rãi biết đến, và thứ hai là ký tham gia và mời gọi những cái người mà có cái tấm lòng, có quan tâm đến vận mệnh của đất nước cũng như là quan tâm đến những tù nhân lương tâm dưới đấu tranh. Đấy là những cái việc mà có thể làm được thiết thực nhất. Thì cái bức thư nó ở trên Facebook rất là nhiều, có nhiều người đăng. Trong đấy nó có một cái hộp thư email đấy, có thể gửi trực tiếp đến để ký vào cái hộp thư đó, và cũng có thể là comment ở dưới ấy, ở dưới cái chỗ bình luận ấy, là tôi là như thế này, nghề nghiệp hưu trí hay là nhà báo hay là bác sĩ hay là cái gì đó, đang ở đâu, tôi tham gia ký vậy. Còn hai cách, một là gửi thư đến email đó, hai nữa là bình luận ở dưới ấy, là tôi là như thế này, là tôi ký đấy, thì người ta cũng sẽ thu nhặt hết vào để người ta cho vào cái danh sách. Thì đấy là cái mà mọi người có thể tham gia ngay được.
Xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Vũ Bình.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.